Thần mộ chi huyết đế, chương 280, đầu lâu của quỷ chủ, góc truyện audio.com. Đến chỗ này Điệp Vũ không chạy nữa, dừng chân đứng lại giữa không trung. Nàng ta vung hai tay lên đánh ra từng đạo ấn quyết, miệng lẩm bẩm ngâm sướng chú ngữ kỳ quái như đang triệu hoán thứ gì đó. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không có ý ngăn cản, chỉ đứng im một chỗ để quan sát. Đúng như suy đoán trước đó của Điệp Vũ, sở dĩ hắn bám theo nàng mà không ra tay chính là muốn gặp tồn tại thần bí sau lưng nàng. Bởi vì trải qua trận chiến vừa rồi, hắn đã nhận ra thực lực của Điệp Vũ tuy mạnh nhưng tuyệt đối còn xa lắm mới đạt đến mức có thể phá hủy thập điện đại trận do thập điện Diêm Vương tạo ra. Như vậy vấn đề nhất định nằm ở chỗ lực lượng thần bí đó. Sau một lát, vô số âm khí bên trong địa uyên đột nhiên tụ tập lại, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ ầm ầm chấn động. Đông Phương Trường Minh ngưng thần quan sát thì chỉ thấy một vật đang từ trung tâm của vòng xoáy bay ra ngoài, nhìn kỹ lại thì đó là một cái đầu lâu trắng phếu có đường kính hơn vạn trượng. Đây là tàn cốt của quỷ chủ. Đông Phương Trường Minh nhíu mày nói, ồ, không ngờ ngươi lại nhận ra lai lịch của vật này, như vậy cũng tốt chút nữa, có chết cũng không phải lo làm quỷ hồ đồ. Ngay cả chết dưới tay ai cũng không biết rồi. Điệp Vũ nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì hơi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiếp đó nàng vung tay đánh ra một chưởng lên nửa cái đầu lâu bên dưới. Grao, trong chớp mắt chỉ thấy trong hốc mắt trống không của khô lâu bốc lên một luồng quỷ hỏa xanh biếc, tiếp theo đó không ngờ nó lại điên cuồng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang bắn tới dung nhập vào thân thể của Điệp Vũ. Đầu lâu vừa nhập thể, một thân khí thế của Điệp Vũ lập tức bạo tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn không ngừng kéo lên. Thì ra trăm vạn năm trước khi mới bị thập điện Diêm Vương giam giữ, Điệp Vũ vì muốn tìm cách thoát ra cho nên đã lợi dụng thiên phú bất tử chi thân của mình bay đi khắp nơi trong địa uyên này. Tình cờ nàng đã tìm thấy được một bộ phận tàn cốt của quỷ chủ bị phá tan trong lúc chiến thiên. Chuyện tiếp theo cũng rất dễ hiểu, Điệp Vũ đã dùng bí kỳ dị khống chế phần tàn cốt đó, lợi dụng lực lượng còn lưu lại để tu luyện cùng với ẩn thân, tránh bị âm khí cuồng bạo ở địa uyên ăn mòn thân thể. Tình tiết này nói ra có mấy phần giống với chuyện năm xưa thần đại tổ mưu đồ lực lượng của thần tổ, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn. Khi xưa tuy thần đại tổ có ý chiếm đoạt lực lượng của thần tổ cũng không dám nghênh ngang ra tay, vì sợ mấy vị lão tổ khác của thần gia có thực lực không thua kém mình là bao phát hiện, cho nên số lực lượng hắn có thể thu được chẳng đáng là bao. Cho dù cuối cùng khống chế được thân thể của thần tổ cũng không thể nào phát huy trọn vẹn thực lực của thân thể ấy, cho nên mới bị Đông Phương Trường Minh dễ dàng đánh bại. Còn Điệp Vũ thì lại khác, mặc dù nàng bị giam ở bên trong nơi này nhưng trước khi xảy ra sự việc trùng triều, thập điện Diêm Vương cũng không thường xuyên đến đây giám sát, cho lắm nhiều nhất cũng chỉ là 300-400 năm mới cử một số quỷ hoàng dưới trướng mình đến xem một lần mà thôi. Mà với huyễn thuật của Điệp Vũ, chỉ cần nắm được quy luật thời gian đó, muốn lừa gạt những tên cường giả có thực lực kém hơn mình căn bản không phải chuyện khó khăn gì. Cho nên nàng có thể chuyên tâm luyện hóa lực lượng của quỷ chủ ẩn chứa bên trong khô lâu. Qua đi nhiều năm không ngừng khổ tu, Điệp Vũ sớm đã có đủ lực lượng để trốn ra khỏi thập điện đại trận, nhưng nàng vẫn không làm, bởi vì mục đích của nàng không chỉ đơn giản là muốn thoát ra mà còn biến quỷ giới này thành một cái chuồng giới của riêng nàng. Vì mục đích quan trọng này nàng đã ẩn nhẫn rất nhiều năm, mãi tới khi hoàn toàn kiểm soát được đầu lâu của quỷ chủ mới nhất cử ra tay thực hiện kế hoạch mình đã mưu tính suốt mấy trăm vạn năm. Ban đầu tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như nàng tính toán, không ngờ đến lúc sắp thu được quả ngọt vào trong tay lại bị Đông Phương Trường Minh xuất hiện phá ngang, không cần nói cũng biết Điệp Vũ căm hận kẻ phá hoại này đến mức nào. Lúc này chỉ thấy hai tay của Điệp Vũ đồng thời vung hai tay lên lần nữa phát động điệu vong vũ, có điều lúc này động tác của nàng lại phi thường chậm chạp, có thể nói là chậm đến mức khó tin. Nhưng chính sự chậm chạp này lại khiến cho Đông Phương Trường Minh ngưng thần mà đợi, bởi vì hắn nhận ra được Điệp Vũ sau khi dung hợp với đầu lâu của quỷ chủ một thân thực lực đã đạt đến cảnh giới nghịch thiên cấp, tuyệt đối không thể khinh thường được. vì thế trong lúc đợi Đông Phương Trường Minh cũng vung tay lên, trong lúc nhất thời chỉ thấy xung quanh thân thể hắn xuất hiện vô số tinh điểm chói mắt không ngừng xoay tròn, chúng càng xoay càng trở nên khổng lồ. Chỉ sau một lát, xung quanh Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện hàng chục vạn hàng tinh to lớn. Điệu Vong Vũ, Vạn Điệp Đồng Vong. Cùng lúc này, quá trình ngưng tụ lực lượng của Điệp Vũ cũng đã hoàn thành. Chỉ nghe nàng ta quát khẽ một tiếng, trong hư không bốn phía lại lần nữa xuất hiện vô số hồ điệp đủ màu, nhưng khác với lần trước, lần này sau khi xuất hiện đó không còn tụ tập xung quanh thân thể của Điệp Vũ nữa, mà dùng tốc độ mắt thường không cách nào thấy được nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Chỉ trong khoảng khắc mấy ngàn dặm xung quanh đã bị biển hồ điệp che phủ hoàn toàn. Đông Phương Trường Minh thấy vậy đảo tay một cái, những hàng tinh quanh người hắn đột nhiên ầm ầm nổ tung. Không phải là nổ tung không còn lại gì, mà là hóa thành vô số hành tinh có kích cỡ nhỏ hơn, giống như là vụ nổ Big Bang trong truyền thuyết vậy. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Trường Minh đã đứng giữa một mảnh tinh không vô tận có kích cỡ không thua kém biển hồ điệp của Điệp Vũ chút nào. Đi, tiếp theo chỉ nghe hai người đồng thời quát lên một tiếng, vô số hồ điệp cùng với hàng tỷ ngôi sao lập tức xông thẳng về phía đối phương. Khi hai bên va chạm không có âm thanh nào phát ra. Không phải chiêu thức của hai đại cường giả không có chút sát thương nào, mà là bọn họ đã khống chế lực lượng cao siêu đến mức hoàn toàn không có năng lượng thừa nào tràn ra ngoài. Sau một lát, khi cả biển hồ điệp cùng với tinh không vô tận cùng nhau tan biến hết, lực sát thương chân chính mới xuất hiện. Chỉ thấy hai người Điệp Vũ cùng với Đông Phương Trường Minh cùng lúc lui về phía sau ba bước, trên miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Ngươi, là nghịch thiên cấp cường giả. Điệp Vũ kinh hãi kêu lên một tiếng, trước đó nàng nghĩ bản thân đã tận lực đánh giá cao kẻ địch trước mắt, không nghĩ tới vẫn còn khinh thường hắn. Đối phương không ngờ lại là một tên nghịch thiên cấp cường giả chân chính. Bổn nhân là lục đạo tà đế, Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, đến lúc này hắn cũng không cần che giấu thân phận của mình nữa. Điệp Vũ nghe thấy lời nói đó thì sắc mặt lại trở nên tái nhợt như tờ giấy, nàng không ngờ được người mình gặp phải lại là lục đạo tà đế danh chấn thiên hạ trong truyền thuyết. Tiêu rồi, không ngờ thập điện Diêm Vương lại có bản lĩnh thỉnh mời được tên hung thần này đến đây. Đấu tiếp mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn, phải làm sao đây? Trong lòng Điệp Vũ âm thầm suy nghĩ, một chiêu vừa rồi đã là chiêu thức mạnh nhất của nàng có thể phát ra, vậy mà cộng thêm lực lượng của đầu lâu quỷ chủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với thần thông của đối phương. Tuy rằng không biết đó thật ra là loại thần thông gì, nhưng nhìn vào biểu hiện của Đông Phương Trường Minh đó rõ ràng không phải thần thông mạnh nhất của hắn, như vậy nếu tiếp tục không phải tự tìm đường chết sao? Tiểu nữ Điệp Vũ có mắt không biết Thái Sơn, vô tình mạo phạm tà đế đại nhân, xin đại nhân bỏ qua cho. Sau một lát đột nhiên Điệp Vũ lại quỳ xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Ngươi làm vậy là có ý gì? Đang cầu xin ta sao? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn thật sự không ngờ được một Điệp Vũ đang hùng hùng hổ hổ muốn làm thịt mình vậy mà khi nghe thấy tên mình lại đột nhiên quỳ xuống cầu xin như vậy, thay đổi này thật sự quá đột ngột khiến hắn không biết phải làm thế nào. Đúng vậy, tiểu nữ cầu xin tà đế đại nhân khoan hồng độ lượng, mở ra cho ta một con đường sống, ta xin lấy đạo tâm ra thề sẽ lập tức rời khỏi quỷ giới sau này, tuyệt đối không bao giờ quay lại nữa, đồng thời cũng sẽ đem cái đầu lâu trong tay ta giao lại cho đại nhân. Ta biết nó là một phần di cốt của quỷ chủ, chỉ cần đại nhân đem nó giao lại cho thập điện Diêm Vương, tin rằng bọn họ cũng sẽ không thể làm khó được ngài. Điệp Vũ lộ ra vẻ thành khẩn nói. Nhưng trong lòng nàng lại đang âm thầm tính kế, tuy nàng không dám trực tiếp ra tay với Đông Phương Trường Minh, nhưng mối thù với quỷ giới cũng là chuyện nàng không thể bỏ qua, cho nên nàng mới đề nghị giao lại đầu lâu của quỷ chủ cho Đông Phương Trường Minh, chỉ cần hắn đồng ý thì mối thù của nàng sẽ được trả, bởi vì năm xưa trong lúc nàng luyện hóa cái đầu lâu đó, vì đề phòng xảy ra bất trắc đã âm thầm lưu lại một cái thần ấn vào bên trong. Cái thần ấn này được nàng bố trí cực kỳ cẩn thận, trong đó có mấy ngàn vạn cấm chế huyễn thuật của Điệu Vong Điệp tộc xếp chồng lên nhau. Điệp Vũ tự tin cho dù nghịch thiên cấp cường giả có dùng thần thức tiến vào nhất thời ba khắc cũng không thể nào phát hiện ra được. Chỉ cần Đông Phương Trường Minh đem vật này giao cho thập điện Diêm Vương thì đợi sau khi hắn rời khỏi quỷ giới một thời gian nàng sẽ lập tức kích phát thần ấn trong đầu lâu khiến cho nó tự bạo như vậy chắc chắn thập điện Diêm Vương không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đến lúc đó mối thù phong ấn của nàng không phải sẽ được báo rồi hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng Điệp Vũ không nhịn được âm thầm hưng phấn nhưng nàng cũng hiểu rõ để cho những suy nghĩ của mình thành sự thật trước tiên phải lừa được Đông Phương Trường Minh để cho hắn tin tưởng vào thành ý mà chấp nhận điều kiện của nàng. Vì vậy Điệp Vũ cúi thấp đầu xuống tập trung thu liễm tất cả ý nghĩ trong đầu để Đông Phương Trường Minh không tìm được một kẻ hở nào. Ngươi nói cũng có lý. Giữa ta và ngươi quả thật không có bao nhiêu thù oán muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng không phải không được. Đông Phương Trường Minh chăm chú quan sát Điệp Vũ một lát rồi trầm giọng mở miệng. Được rồi, nghe được những lời đó trong lòng Điệp Vũ hiện lên vẻ vui mừng vô cùng. Đáng tiếc ta lại không tin tưởng vào những điều ngươi nói. Cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở đây thôi. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng nói lời tạ ơn thì Đông Phương Trường Minh lại đột ngột chuyển giọng lạnh lùng nói. Trích tinh thủ, tiếp theo chỉ thấy hắn đưa tay phải ra ầm ầm đánh ra một đạo bạch ngọc trường cương. Ầm, Điệp Vũ đang vui mừng không thể ngờ tới Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại trở mặt ra tay đánh lén nhất thời không kịp đề phòng bị trường cương của hắn đánh trúng. Trong chớp mắt nàng chỉ cảm thấy lồng ngực của mình xuất hiện một trận hư không nhìn kỹ lại thì không ngờ đầu lâu của quỷ chủ dung nhập vào trong. Ngực của mình lúc trước hiện tại lại bị đối phương trực tiếp lôi ra ngoài. Khốn kiếp, tiểu nhân vô sỉ không ngờ lại trở mặt vô tình như vậy uổng xưng nghịch thiên cấp cường giả. Ngày hôm nay cho dù ta có chết cũng không để ngươi yên ổn. Điệp Vũ phẫn nộ quát lên một tiếng hai tay vung tay lên bấm quyết muốn để cho đầu lâu của quỷ chủ sớm tự bạo. Cách chương.